chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, tháng 11, tháng tri ân thầy cô, và trước khi bước vào nội dung chính của chuyên mục Alo sinh viên số tháng 11, chúng tôi, những người làm chương trình, xin gửi lời chúc mừng ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tới tất cả các thầy cô giáo đang công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, các thầy cô giáo của Đại học Thái Nguyên nói riêng. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng các bạn sinh viên đến với tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Ngày 10 tháng 11, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức cho lưu học sinh nước ngoài khóa học tiếng Việt dự bị đại học sau đại học năm học 2017-2018 tham quan học tập và trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Theo đó, gần 90 lưu học sinh đến từ Lào, Trung Quốc và Mozambique đã được trải nghiệm trong không gian nhiều màu sắc về văn hóa các tộc người của Việt Nam, xem trình diễn múa rối nước và tham gia trải nghiệm các hoạt động mang đậm nét dân tộc như làm quả còn, nặn tò he, sâu cườm làm vòng tay, in tranh đồng hồ, nấu xôi ba màu.
Cũng trong tháng 11, Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất và Ban Quản lý Ký túc xá, giảng viên Nguyễn Thị Hồng Viên đã tổ chức cho sinh viên lớp Khoa học Môi trường K12 thực hiện chương trình truyền thông phân loại rác, giảm thiểu túi ni lông để bảo vệ môi trường cho sinh viên ký túc xá Trường Đại học Khoa học. Chương trình đã kết hợp nhiều hoạt động đa dạng phong phú nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của sinh viên về phân loại rác, định hướng các hành động và hướng dẫn sinh viên phân loại rác tại nguồn như thuyết trình, hoạt động văn nghệ, trò chơi ô chữ. Đặc biệt với phần thi phân loại và tái chế rác, các bạn sinh viên đã được thực hành phân loại rác thải, tận dụng những thành phần tái chế để tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống. Để điện thoại bằng vỏ lon coca hoặc lon bia, đèn ngủ bằng chai coca nhựa, chậu trồng cây bằng vỏ lon, chai nhựa, quạt giấy từ giấy bỏ, hộp quà từ giấy bìa, khuôn làm bánh từ lon coca.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Vân này, từ lâu thì nghề dạy học luôn được xã hội tôn vinh và quý trọng. Và thầy cô như những người ươm mầm, chắt chiu những gì tốt đẹp nhất cho biết bao thế hệ học trò. Mặc dù trong đời sống xã hội ngày nay, khi những tác động của nền kinh tế thị trường vào mọi lĩnh vực, trong đó có môi trường giáo dục, thì vai trò của người chở đò qua sông vẫn không hề giảm.
Đúng vậy, nghề dạy học được ví như những kỹ sư tâm hồn và luôn được xã hội tôn vinh. Người thầy là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, mang trên vai mình trọng trách truyền lại tri thức, văn hóa, đạo đức. Có không ít bạn lựa chọn sư phạm là ngôi trường đồng hành cùng những năm tháng sinh viên của mình. Và để mở đầu cho tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngày hôm nay, mời Hồng, quý thính giả và các bạn sinh viên cùng nghe một số ý kiến mà nhóm phóng viên chuyên mục đã ghi lại được.
Nghề giáo đã cho mình cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều những cô cậu học trò cá tính, giúp mình biết tiết chế hơn và biết kiềm chế bản thân hơn.
Càng học mình càng thêm yêu nghề hơn, vì mỗi lần được đứng trên bục giảng là một lần mình cảm thấy bản thân đã giúp ích cho rất nhiều bạn nhỏ.
Từ bé mình đã có ước mơ được trở thành một thầy giáo, vì đó là một nghề rất cao quý.
Vâng, qua ba ý kiến vừa rồi thì có thể thấy các bạn sinh viên sư phạm đã rất có ý thức với ngành nghề mình đã chọn. Và câu chuyện dưới đây mà Hồng muốn giới thiệu với Vân và quý thính giả cũng rất đáng khâm phục. Nhắc đến sinh viên tiêu biểu của khoa thể dục thể thao Trường Đại học Sư phạm, chắc hẳn ai cũng biết đến Lê Hoàng Anh, chàng sinh viên năm tư có làn da ngăm đen và rất năng động. Hoàng Anh đã tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cũng như các hoạt động chung sức vì cộng đồng do đoàn trường tổ chức. Song song với hoạt động đoàn, thành tích học tập của chàng trai này cũng rất đáng khâm phục. Hoàng Anh luôn xếp loại khá và giỏi trong các học kỳ cùng với kết quả rèn luyện luôn đạt loại xuất sắc. Theo như Hoàng Anh chia sẻ, bạn đã giành được học bổng của 4 kỳ học và 3 năm liền nằm trong đội tuyển tham gia giải bóng đá sinh viên của tỉnh và toàn quốc. Chia sẻ với chúng tôi về ngành học cũng như dự định trong tương lai, Hoàng Anh nói:
để đi được đúng hướng thì mình cần phải nâng cao cái trình độ về chuyên ngành của mình hơn. Mình đang cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Vừa qua mình có được học bổng vào kỳ thứ nhất của năm học 2017-2018. Đó là một sự cố gắng hết sức của mình. Mình cũng lấy nó là động lực để tiếp sức cho mình.
Nghề giáo ngày nay phải đối mặt với rất nhiều áp lực, từ việc đổi mới liên tục cách học, cách dạy, đổi mới thi cử đến việc đổi mới cách quản lý. Và trước những khó khăn đó, vẫn còn có những chàng trai, cô gái yêu nghề, đem lòng quyết tâm theo con đường dạy học. Thế nhưng theo Vân, quyết tâm thôi thì chưa đủ, mà còn phải đi cùng với hành động. Hồng và quý thính giả, hãy cùng Vân lắng nghe xem các bạn sinh viên của chúng ta đang hiện thực hóa giấc mơ của mình như thế nào.
Mình đã tham gia rất nhiều các câu lạc bộ này, các cuộc thi của lớp cũng như là của trường tổ chức để giúp bản thân mình trở nên tự tin hơn cũng như là được va chạm nhiều hơn.
Mình mới đang học năm nhất thôi, nhưng mình sẽ cố gắng trau dồi kiến thức để có thể đi làm thêm, vừa giúp cho nghề sau này vừa để kiếm thêm thu nhập.
Để trở thành một giáo viên giỏi, mình cần nỗ lực hơn nữa. Mình sẽ tiếp tục công việc dạy thêm để rèn luyện kỹ năng cho bản thân mình.
Vâng, các bạn thân mến, có thể nói nghề sư phạm là một nghề cao quý và người giáo viên là người lái đò thầm lặng, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Và đúng như những gì Vân và các ý kiến vừa rồi đã chia sẻ, thì việc nắm vững kiến thức thôi vẫn chưa đủ để làm thầy. Điều quan trọng, có những thầy cô yêu nghề, tâm huyết với nghề mới đủ sức đào tạo nên những thế hệ học trò có năng lực, tư duy tốt, có phẩm chất đạo đức tốt. Và với các bạn sinh viên đang theo học ngành sư phạm, với ước mơ trở thành người lái đò, đưa khách sang sông, hãy tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân để có cả tài lẫn đức, đóng góp vào sự nghiệp chồng người.
Quý vị và các bạn, với nền giáo dục đang ngày càng phát triển cả về chất và lượng, tại đất nước Việt Nam nói chung và các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên nói riêng đang là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế muốn tìm đến du học. Bài viết của cộng tác viên Linh Linh.
Theo thống kê của Ban Quốc tế Đại học Thái Nguyên, toàn Đại học Thái Nguyên hiện có 757 sinh viên là du học sinh đang theo học tại 10 trường đại học cao đẳng và khoa thuộc Đại học Thái Nguyên. Đến thời điểm này, Đại học Thái Nguyên đã có quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhiều trường, tổ chức quốc tế từ nhiều nước khác nhau, trong đó tập trung đào tạo cho lưu học sinh của các nước Lào, Campuchia, Philippines, Myanmar, Đông Timor, Mông Cổ, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia. Hiện Trường Đại học Sư phạm là đơn vị có lưu học sinh học tập đông nhất với 313 sinh viên, còn lại phân bố ở các trường đại học gồm Nông Lâm, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin và truyền thông, y dược, kỹ thuật công nghiệp, khoa quốc tế và trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp. Ông Nguyễn Khánh Doanh, trưởng ban hợp tác quốc tế Đại học Thái Nguyên cho biết, hầu hết những bạn sinh viên quốc tế đến với Đại học Thái Nguyên đều có thành tích học tập đáng kể và được các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên hỗ trợ về chính sách học tập cũng như nơi ăn chốn ở.
Về cái hỗ trợ thì Đại học Thái Nguyên có rất nhiều những cái hỗ trợ và phân thành các cái nhóm hỗ trợ như sau. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề học thuật, trước hết là đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo. Thì hiện tại thì Đại học Thái Nguyên trong tổng số các cái chuyên ngành đào tạo ấy là có đại học ấy thì có 190 cái chuyên ngành đào tạo đại học và 51 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 31 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Và thêm vào đó thì các trường thành viên có thể phát triển thêm cái chương trình đào tạo chất lượng cao, nghĩa là tăng thêm cái thời lượng đào tạo sử dụng là cái ngôn ngữ là tiếng Anh ở trong giảng dạy. Cái thứ hai là cái chính sách liên quan đến vấn đề cải thiện cái môi trường học tập. Các trường thành viên thành lập đội tình nguyện viên để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế trong cái quá trình sống và học tập tại Đại học Thái Nguyên. Thứ hai là cái hỗ trợ mà nó liên quan đến cái vấn đề mà ưu đãi. Thì các cái lưu học sinh quốc tế thì thường là sẽ được ưu đãi, và đặc biệt là đối với cái lưu học sinh Lào thì sẽ được ưu đãi về miễn hoặc là giảm học phí. Thứ ba là cái hỗ trợ về nhà ở. Thì Đại học Thái Nguyên hiện tại có một cái khu ký túc xá chung cho toàn Đại học Thái Nguyên và từng cơ sở giáo dục đại học thành viên. Về khu ký túc xá dành cho lưu học sinh quốc tế nói chung thì Đại học Thái Nguyên thì có một cái khu ký túc xá trang bị khá đầy đủ, và đây là những cái khu ký túc xá là được xây mới. Ngoài ra thì các cái trường thành viên ấy, có những cái trường ấy thì có những cái khu ký túc xá mà dành riêng cho sinh viên nước ngoài, ví dụ như trường Đại học Nông Lâm. Về cái quản lý sinh viên quốc tế đang học tập tại Đại học Thái Nguyên ấy, thì từng trường đại học thành viên có một cái phòng, đó là phòng công tác học sinh sinh viên, và có một cái bộ phận để chuyên trách để quản lý cái số lưu học sinh này. Thứ hai là Đại học Thái Nguyên thì có phối hợp với lại bên PA83 của Công an tỉnh Thái Nguyên để quản lý các cái vấn đề liên quan đến vấn đề an toàn, vấn đề an ninh, liên quan đến vấn đề y tế. Thì các cái lưu học sinh quốc tế này thì đều được mua bảo hiểm, và mỗi một cái trường thành viên ấy thì đều bố trí cái cán bộ để phụ trách cái lưu học sinh quốc tế này, và trong cái trường hợp cần thiết thì cũng có cán bộ là sẽ đi cùng.
Theo ghi nhận, khi đến sinh sống và học tập tại Thái Nguyên, các bạn sinh viên quốc tế được tiếp cận với trang thiết bị học tập hiện đại, đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, có kiến thức sâu về ngành học và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những năm gần đây, việc tổ chức đào tạo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên. Và các chương trình học tập sẽ được liên kết tương ứng phù hợp với chương trình đào tạo của các trường đang có lưu học sinh theo học, như chương trình kỹ thuật cơ khí nhập khẩu từ Đại học bang New York, Hoa Kỳ và kỹ thuật điện nhập khẩu từ bang Oklahoma, Hoa Kỳ được thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, chương trình khoa học và quản lý môi trường nhập khẩu từ Trường Đại học California, Hoa Kỳ được thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm. Các chương trình cử nhân kinh tế và quản lý, cử nhân tài chính và kế toán, cử nhân kinh doanh quốc tế, cử nhân kinh tế và quản trị tài chính, cử nhân quản lý môi trường nhập khẩu từ Đại học The Montfort và Đại học Manchester Petropolitan, Vương quốc Anh được thực hiện tại khoa quốc tế. Và lưu học sinh tham dự chương trình này phải đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 4.5 quốc tế hoặc tương đương. Trò chuyện và gặp gỡ với Sonathan Phanthanpania, quốc tịch Lào, sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, được bạn chia sẻ. Hiện tại bạn đã có 2 năm sinh sống và học tập tại Thái Nguyên. Là một sinh viên chuyên ngành môi trường với thành tích học tập đáng nể, bạn Sonathan chia sẻ với chúng tôi.
Qua tìm hiểu, mình được biết đến đất nước Việt Nam và mình cực kỳ thích đất nước của các bạn. Vì vậy mà năm lớp 12 mình đã cố gắng học thật giỏi để lấy học bổng, sau đó sang Việt Nam du học. Cũng rất may mắn là tại Thái Nguyên mình đã tìm được ngành học mà mình yêu thích. Khi học tại Thái Nguyên thì nhà trường đã có một số chính sách hỗ trợ mình trong suốt quá trình học tập. Mỗi tháng nhà trường đều có quỹ học bổng khoảng 3 triệu cho các du học sinh. Còn tiền học phí và tiền ký túc xá mình được miễn phí hoàn toàn. Mình chỉ phải chi tiêu một số tiền sinh hoạt, điện nước thôi.
Cũng đang theo học tại Đại học Thái Nguyên, Châu Lệ Mai, sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cho biết, là người Trung Quốc nên sang Thái Nguyên theo học, Lệ Mai đã gặp không ít khó khăn trong đời sống và sinh hoạt, như bất đồng trong ngôn ngữ, không hiểu được ngữ pháp tiếng Việt, nên việc tiếp thu kiến thức bị hạn chế. Bên cạnh đó, giá cả chi tiêu ở Việt Nam đắt hơn so với Trung Quốc, nên thời gian đầu mới sang Việt Nam và đến Thái Nguyên học tập rất vất vả. Tuy nhiên, với việc tự khắc phục khó khăn và không ngừng học hỏi, Châu Lệ Mai đã cố gắng học từ mới, chăm chỉ nghe giảng bài, nói chuyện với người Việt Nam thường xuyên và bạn đã đạt được thành tích học tập đáng nể. Có thể thấy qua những thông tin về chương trình đào tạo của Ban Quốc tế và những giải pháp hỗ trợ từ Đại học Thái Nguyên cùng với những chia sẻ của hai bạn lưu học sinh, có thể thấy Đại học Thái Nguyên đã và đang nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chồng người cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước bạn thông qua đào tạo giáo dục. Tin rằng bằng sự đổi mới và những giải pháp giúp đỡ sinh viên nước ngoài cộng với nền giáo dục hiện đại, Ban Quốc tế nói riêng, Đại học Thái Nguyên nói chung sẽ thành công trong chương trình đào tạo hợp tác quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 11 năm 2017 đến đây xin tạm dừng. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.